Kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Luật lệ quanh ta với Hương Lan. Thưa quý vị, những chuyện bắt nạt, quấy rối và kỳ thị ở nơi công sở là một hành vi đang xảy ra khắp mọi nơi, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và chất lượng làm việc của người lao động. Một cuộc khảo sát do Đại học Wollongong ở New South Wales thực hiện hồi năm 2016 đã cho thấy có khoảng phân nửa người lao động Úc cho biết họ đã từng là nạn nhân của những chuyện quấy nhiễu hay bắt nạt nơi công sở, và khoảng 40% trong số đó bị bắt nạt vào thời điểm khi mới bắt đầu đi làm. Có thể nói đó là một con số rất lớn, nhưng không mấy ai quan tâm chỉ cho đến khi chính họ là nạn nhân. Vì vậy, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những hành vi bắt nạt, quấy rối hay kỳ thị nơi công sở là thế nào, Hương Lan đã mời đến chương trình luật sư Nguyễn Văn Thân để phân tích về những khía cạnh này.
Đầu tiên là xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình Luật lệ quanh ta.
Vâng, xin chào chị Hương Lan, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ, thưa anh, hôm nay chủ đề của chúng ta là tìm hiểu về những hành vi quấy rối và bắt nạt nơi công sở, cũng như là sẽ giúp cho người lao động hiểu được quyền lợi và cách xử lý nếu mà chẳng may trở thành nạn nhân của những hành vi này. Nhưng mà đầu tiên thì xin phép anh có thể định nghĩa và giải thích là thế nào là những hành vi quấy rối và bắt nạt không ạ?
Vâng, thì thông thường nó có ba cái khái niệm mà nó cũng tương tự với nhau, nó rất là gần và nó liên hệ với nhau, đó là bắt nạt, mà tiếng Anh thì thông thường mình gọi nó là bullying, quấy rối thì mình gọi nó là thông thường tiếng Anh là harassment, và cái hành vi thứ ba nó là một cái nó tương đối nó rõ ràng hơn, đó là kỳ thị, discrimination. Thì thế nào là bắt nạt? Thì khi mà mình nói là mình bị bắt nạt hay là có người nào đó bắt nạt mình đó, mình nói ra thì tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà thật sự là kiểu định nghĩa thì nó lại cũng không phải là một cái việc dễ dàng. Nhưng mà nói chung cái hành vi bắt nạt nó là khi có một cái mình bị một cái người nào đó đối xử với mình không có được đúng đắn và đàng hoàng, thì nó được thể hiện qua những cái hình thức, ví dụ như là họ thường hay chế nhạo, họ hay khiều mình chỗ này, đụng mình chỗ kia, giật tóc mình hay là đánh vào cái vai mình mà mình đã cho họ biết là mình không có thích. Rồi họ có lúc thì họ chửi thề, họ gặp thấy mình là họ chửi thề, hoặc là giả như họ cũng có thể là họ gọi là rao mấy cái tin đồn hoặc là nói xấu mình cho người này người khác. Nhưng mà nói chung đó, nó có một cái điểm vô cùng quan trọng là những cái hành vi đó nó có cái tính cách lặp đi lặp lại, nó không phải là mấy năm nó có một chuyện thì nó là cái hành vi bắt nạt. Còn về cái quấy rối, cái harassment đó, thì nó cũng tương tự như là những cái hành vi bắt nạt, nhưng mà mình bị bắt nạt, mình phải chấp nhận đối xử như vậy là vì nó dựa vào những cái đặc điểm cá nhân của mình. Hoặc đặt ví dụ như mình là một người sắc tộc thiểu số, mình là một người khuyết tật, mình là một người phụ nữ, hoặc là mình có một cái đặc điểm gì đó, nó là thuộc về một cái nhóm thiểu số. Thì tôi đặt thí dụ thôi, giả sử như ở một nơi làm việc, một người da trắng mà họ thấy mình là cái người Á Đông, ốm yếu, coi như là vóc dáng nhỏ và ốm yếu và hiền lành, rồi họ cứ bắt nạt mình, thì cái hành vi bắt nạt nó có thể trở thành nó là một cái hành vi quấy rối. Và cái hành vi thứ ba thì nó cũng rất là dễ để cho mình có thể nhận ra, đó là cái hành vi kỳ thị. Kỳ thị thì thông thường nó không bắt buộc là phải có liên quan đến cái vấn đề bắt nạt, mà kỳ thị là họ chỉ đối xử với mình một cách rất là khác biệt. Có nghĩa là mình cũng là làm việc giống như những cái người khác, nhưng mà cái đồng lương của mình thì lại ít hơn bao nhiêu phần trăm. Rồi mình cũng như tất cả mọi người công nhân khác, như những người công nhân khác thì được làm vào những cái giờ thuận tiện, mà còn mình thì làm vào những cái giờ không thuận tiện. Thì đó là cái hành vi kỳ thị. Thì nói chung nó có ba cái hình thức như vậy ở nơi làm việc mà có thể bất cứ một cái người nào đôi lúc cũng từng phải trải qua.
Như anh vừa nói là cái hành vi chẳng hạn như là bắt nạt, thì có những hành vi giống như là mình khều hay là mình đánh người này đánh người kia, nhưng mà không phải lúc nào mà mình cũng dễ dàng nhận ra đó là những cái hành vi mà bắt nạt, phải không ạ? Nó còn tùy thuộc vào những cái sự khác biệt trong văn hóa. Có thể là như là người Tây phương thì họ có những cái thói quen là họ thích thể hiện ra, họ đụng chạm tay chân, nhưng mà đối với người Á Đông thì họ lại không có tính cách như vậy, thì đôi khi có gây hiểu lầm. là đó là cái sự bắt nạt mà không phải, đúng không anh?
Dĩ nhiên rồi, có những lúc thì đặt ví dụ như là những cái nơi làm việc mà cái người nhân viên đó họ muốn bày tỏ một cái thái độ thân thiện, thì thí dụ như họ lại họ đưa tay lên vai, hay là họ có những cái cử chỉ mà rất là thân thiện, mà cái đó là nó không có mang một cái ý nghĩa nào khác. Và đặc biệt là khi mà mình cái mình ngoại trừ ra mình đã nói tôi không thích anh sờ vào người tôi, sờ vào lưng tôi, mà họ vẫn tiếp tục thì cái chuyện đó là khác. Không phải cái những cái hành vi nào mà nó cũng phải nằm ở trong cái context, có nghĩa là nó nằm ở trong cái ý nghĩa trong cái buổi sinh hoạt. Đặt ví dụ như vào cái tiệc cuối năm rồi ôm nhau rồi nhảy múa rồi hôn nhau trên má, thì cái đó nó là một năm một lần, nó không phải là cái hành vi bắt nạt. Nhưng mà nếu như mà cái người đó cứ ngày nào hễ thấy mình ngồi làm việc là cứ lại rồi đưa tay lên vai sờ sờ rồi ghé cái má lại gần, thì dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh đó là nó có cái sự khác biệt rất là lớn.
À, lý do vì sao tôi phải hỏi rất là kỹ vấn đề này, bởi vì không phải lúc nào thì mình có thể phân biệt được đâu là hành vi bắt nạt và quấy rối, và đâu là những cái thói quen hay là những cái cử chỉ mà một cách vô ý thức của người khác. Dạ thưa anh, vậy thì ở mức độ nào, nếu mà mình là một nạn nhân của cái hành vi bắt nạt hay quấy rối hay là kỳ thị đó, thì ở mức độ nào mình có thể đưa đơn kiện, hay là mình phải làm gì nếu mà trong cái gặp phải trường hợp như vậy?
Theo tôi nghĩ đó, cái việc mà sử dụng luật pháp lúc nào nó cũng là một cái quyết định vô cùng nghiêm trọng. Thành ra thông thường khi mà cái sự việc nó xảy ra thì một cách đúng đắn là đầu tiên hết mình phải bày tỏ thái độ với đương sự. Nếu như mình cảm thấy không có thoải mái với cái hành vi đó thì mình phải cho đương sự biết. Giả sử như mình đã làm cái việc đó rồi mà nó vẫn tiếp diễn, không có giải quyết được vấn đề, thì thông thường ở trong hãng công ty thì nếu như mà có những cái ban, gọi là những cái ban mà lo về vấn đề human resource, hay là những cái người mà supervisor, những cái người mà cấp cao ở trên có trách nhiệm lo cho cái an sinh của công nhân, thì mình có thể tiếp xúc với những cái người đó và trình bày lại cái khó khăn là mình đang bị những là nạn nhân của cái sự bắt nạt và cái sự quấy rối, và mình xin được giúp đỡ. Luật pháp áp đặt trách nhiệm đến cho tất cả các công ty, doanh nghiệp, cho dù là của nhà nước hay là của tư nhân, là họ có trách nhiệm bảo đảm là cái nơi làm việc là một cái nơi an toàn cho công nhân. An toàn ở đây không chỉ là an toàn về mặt thể xác, có nghĩa là những cái dụng cụ hay là máy móc đó không có đả thương, không có nguy cơ gây thương tích cho công nhân, mà cũng phải an toàn về mặt tinh thần. Mà nếu như người công nhân mà làm việc ở một cái môi trường mà tinh thần của họ bị áp đảo, bị khủng bố, họ nếu như mà họ cứ bị bắt nạt và quấy rối thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần, và cái doanh nghiệp, cái công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Quý vị đang nghe tạp chí Luật lệ quanh ta với chủ đề bắt nạt và quấy nhiễu nơi công sở, với phần trình bày của luật sư Nguyễn Văn Thân. Những tháng gần đây, Đài số 7 đã vướng vào một số vụ kiện tụng liên quan đến quấy rối tình dục. Cụ thể, một nhân viên nữ của đài là cô Amber Harrison đã đệ đơn lên tòa án liên bang. Kiện Đài số 7 đã sa thải cô sau khi cô tố cáo về mối quan hệ tình cảm với chính vị CEO của đài. Và ngoài ra, còn hai nữ nhân viên khác cũng đã bị cho nghỉ việc sau khi đưa đơn tố cáo bị quấy rối tình dục. Và gần đây nhất là biên tập viên Talitha Cummings cũng bị thuyên chuyển công việc sau thời gian nghỉ sinh. Và khi cô kiện công ty về chuyện này, thì ngay lập tức cô cũng bị cho nghỉ việc. Trở lại với luật sư Nguyễn Văn Thân, với những trường hợp như vậy, việc công ty sa thải nhân viên sau khi có đơn kiện như vậy có phạm luật không ạ?
Chắc chắn đó, tất cả những cái công ty, đặc biệt là những cái công ty lớn đó, đều phải tuân thủ những cái luật bảo vệ người lao động. Mà một trong những cái vấn đề rất là quan trọng là họ không được quyền sa thải bất công. Nếu mà họ sa thải bất công thì họ phải đối diện với những cái đơn kiện, và trong quá khứ nó đã có rất là nhiều cái đơn kiện mà nạn nhân đã thành công, đã thắng và đã được bồi thường lên tới vài trăm ngàn đồng. Tất cả mọi thứ nó đều lệ thuộc vào bằng chứng. Lúc nào nó cũng có hai mặt của vấn đề, thì theo tôi hiểu thì phía bên công ty thì họ lại biện bạch rằng là vì cái những cái người nhân viên mà chị mới vừa nêu ra đó là họ đang trong lúc còn probation hay là cái việc nó hết rồi họ được thuyên chuyển hay là họ được offer qua làm ở một cái giờ khác hay là như thế nào đó. Chứ họ 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 chối là họ không có kỳ thị hay là họ không có áp dụng một cái hình thức trả thù bằng cách sa thải những cái người nhân viên đó chỉ vì những cái người nhân viên đó đã dám khiếu nại nêu ra những cái hành vi không đúng đắn của cấp ca cấp trên của họ. Thành ra cái câu hỏi mà mình trả lời đó là nếu kiện có thắng hay không thì tất cả nó lại thuộc vào bằng chứng. Nếu như mà những cái người nạn nhân đó khi đi ra tòa họ có thể chứng nhận được bằng chứng là cái câu chuyện của họ là có thật và cái câu chuyện của họ là có bằng chứng yểm trợ cho cái những cái gì họ nói thì chắc chắn là họ sẽ thành công. Và chúng ta cũng nên hiểu là ngay cả cái đài, cái công ty truyền thông lớn, một cái công ty có thể nói lớn nhất ở Mỹ là cái công ty Fox News đó. Chắc lẽ có nhiều người cũng biết là ngay cả những cái người mà dẫn chương trình lâu năm rất là nổi tiếng đó, trong thời gian gần đây và ngay cả cái ông tổng giám đốc của Fox News thì cũng đã bị nêu những cái vấn đề này ra trong thời gian gần đây và đã dẫn đến cái việc từ chức của cái người dẫn chương trình rất là lâu năm là ông Bill O'Reilly và trước đó là cái ông giám đốc mà chuyên làm về news của công ty News Fox mà ông Rupert Murdoch là cái nhà tỷ phú của người Úc ở đây đó là làm chủ hoặc là kiểm soát thì ngay cả những cái việc đó cũng đã được nêu ra và những cái người mà được nêu tên ra đó là cũng đã phải bắt buộc phải bị từ chức. Thành ra cái việc này nó cũng xảy ra khá thường chứ nó không không phải là không có xảy ra. Và theo tôi nghĩ thôi quý thính giả và đồng hương mà đi làm việc ở những cái nơi việc làm mà cảm thấy mình là nạn nhân của những cái hành vi như vậy đó thì cũng nên tìm sự giúp đỡ thay vì mình chấp nhận là mình là công nhân thì mình phải chấp nhận những cái chuyện đó. Luật pháp ở đây bảo vệ mình và mình có quyền nói lên cái tiếng nói đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của mình.
Nhưng mà trong cái trường hợp là có những cái tổ chức nhỏ, như tôi được biết có những cái công ty nó chỉ có khoảng 10 người thì không thể nào có văn phòng, phòng ban nhân sự hay là công đoàn để mà bảo vệ mình. Mà nếu mà gặp trường hợp mà sếp mình hay là cấp trên trực tiếp của mình mà bắt nạt hay là quấy rối mình thì chắc là chỉ có nước mà nghỉ việc mà thôi. Thì trong trường hợp đó chắc chắn là chúng ta không thể nào ấm ức mà cứ nghỉ việc được thì mình phải làm như thế nào ạ?
Thì nếu như mà trong trường hợp chính cái người chủ nhân ở trong một cái công ty rất nhỏ là cái người mà gây ra cái hành vi đó thì chị Hương Lan nói đúng, nó sẽ không phải là một cái giải pháp thích hợp để mà mình có thể khiếu nại lên một cái cấp cao hơn nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình có thể tìm đến những cái người luật sư chuyên hành nghề ở trong cái khía cạnh này để mà xin xin họ cố vấn. Trong quá khứ đó thì nó cũng đã có một vài cái vụ kiện liên quan đến cái vấn đề hành vi quấy rối và đặc biệt là trong cái khía cạnh mà gọi là quấy rối mà liên quan đến tình dục. Và nó có một vài cái vụ kiện ở tiểu bang Victoria đó mà cái số tiền mà tòa án đã phải bồi thường nó lên tới vài trăm ngàn. Nó cũng có thêm một cái khía cạnh nữa là ngoài cái vấn đề mà kiện ra tòa, kiện chính cái người mà thủ phạm gây ra cái hành vi quấy rối để mà gây tổn thương đến tinh thần của mình đó, thì thông thường những cái người công nhân mà bị tổn thương về mặt tinh thần ở nơi làm việc cũng có quyền làm đơn xin bồi thường dưới cái đạo luật gọi là dưới cái hình thức gọi là workers' compensation. Nếu như mà tại môi trường làm việc có những hành vi bắt nạt, quấy nhiễu để rồi mà gây ra cái làm cho mình bị stress, bị lo ngại, bị sợ hãi, bị lo âu đến nỗi mình không có cách nào để đi làm được nữa thì mình vẫn có quyền đệ đơn để xin cái tiền bồi thường dưới cái hình thức là workers' compensation.
Mình phải bắt đầu thu thập chứng cứ từ vào thời điểm nào và cách thu thập là như thế nào thưa anh?
Cái cách thu thập mà nó thông dụng và nó dễ dàng nhất đó là qua cái hình thức là nhật ký. Cái vấn đề mà quấy rối và bắt nạt như hồi nãy tôi nói nó có một cái điểm vô cùng quan trọng, nó phải là những cái nó phải có một cái điểm là nó lặp đi lặp lại và nó qua một cái khoảng thời gian nào đó. Thí dụ như nếu như mà cái hành vi đó nó chỉ lâu lâu nó một lần 2-3 năm người ta bực mình, người ta văng tục một tiếng giữa thề thì cái đó nó rất là khó để mà mình quy nó là trở thành một cái hành vi mà vi phạm luật pháp. Thì khi mà mình có cái nhật ký mà cái nhật ký nó ghi lại Rõ ràng, ví dụ vào ngày đó, tháng đó, vào giờ đó, cái người đó đã có một cái hành vi đó. Và cái chuyện này nó cứ trong một tháng nó cứ xảy ra mười mấy hai chục lần. Tôi có đọc qua sơ qua một cái bản tóm tắt của một cái vụ kiện mà cái người nạn nhân đó họ ghi là cái nhật ký đó là chỉ trong khoảng một thời gian chỉ có 1-2 năm làm việc mà họ đã bị quấy nhiễu về mặt tình dục đó, lên tới 60-70 lần. Và khi mà họ đưa những cái dữ kiện này ra trước tòa đó vào ngày mấy tháng mấy chuyện gì xảy ra, rồi họ tìm được những cái người nhân chứng là những cái người cựu nhân viên, những người công nhân mà đã làm việc cũng ở cái địa điểm đó, cũng là nạn nhân của cái người chủ nhân đó. Và khi mà những cái người kia khai ra đã ráp đúng như vậy thì đó là những cái bằng chứng rất là mạnh mẽ mà tôi nghĩ rằng là tòa sẽ chấp thuận và sẽ xử cho mình thắng kiện một cách dễ dàng.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Hương Lan. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Đến đây tạp chí Luật lệ quanh ta xin tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị.